những cái này ở trong đại học nó đã có rồi. Như ở Vancouver đại học người ta cũng có học phương pháp ở đây. Phải hồn pháp luân ở bên Tây rồi người ta cũng mời đi giảng ngoài. Như hàng bác sĩ đi giảng cái phương pháp này. Thế cái phương pháp này là trở về thực chất của chính mình. Rồi đạo nào cứ giữ theo đạo đó thôi, không có bỏ đạo. Càng trở về với thực chất, mình thấy cái đạo nào cũng là đi tới chỗ giải thoát hết. Tại sao cúng ông bà? Ông bà chết hết thì làm sao cúng ông bà? Còn sống tôi mới cúng chứ, phải giải thoát không? Bây giờ mình tu mình giải thoát, mình đi về gặp ông bà chứ, đúng không? Rồi bây giờ đạo Chúa, nếu Chúa mà chết ai thờ Chúa làm gì? Thì ta tu ta giải thoát, ta mới về đánh lễ Chúa chứ, thấy không? Cái đạo nào cũng cứu cánh nó là giải thoát hết. Tại nên nhiều người không hiểu, nó ôi chứ tu cái đạo, tu cái phương pháp này rồi bỏ đạo, đâu có bỏ đạo. Đạo của họ không có bao giờ bỏ hết, không cách gì mà kêu người ta bỏ đạo được. Có người ta thích thắp cây nhang là người ta khỏe, là cái đạo của họ đó. Mà kêu họ đừng thắp nhang không chịu đâu. Có người thích nghe chuông nhà thờ, nghe tiếng chuông là tâm hồn họ sống động. Mà kêu họ bỏ không đi nhà thờ là không được. Người ta có căn gốc, ta tu nhiều kiếp rồi. Còn ở đây cái phương pháp này là cái kỹ thuật lập lại trật tự và thấy rõ cái đạo hơn. Và họ sẽ mến cái đạo của họ và không có bỏ đạo. Mà không có lập bè đảng tránh đạo này, đạo kia, đạo nọ. Đạo này không có chủ trương đó, không có làm chính trị. Sửa mình, lo sửa mình đã đủ, không có đủ thì giờ. Một ngày tới tối mình làm bậy nhiều, nghĩ bậy làm bậy rất nhiều, không có đứng đắn. Mà chính mình hại mình chứ không có ai hại hết. Thế nên thành không có đủ thì giờ.
Như Thầy Pháp Tán thấy, ví dụ mình tu mình không có hành, mình không có thực hành ba cái soi hồn được kia, nhưng mà lòng từ bi chỉ có.
Không có, cái đó không có đi đến đâu.
Thì không đi đến đâu.
Bởi vì cái lòng mình nói trong ý niệm từ bi chứ chưa chắc từ bi.
Tự mình cho mình là
từ bi. Chứ người ta gạt hết, có ngàn mốt, ngàn đô la, họ gạt mình ngàn cái là tính là đi thưa rồi đó, tức rồi đó, không có từ bi. Thấy không? Ác tổ nội mà nói mình từ bi gì? Ăn miếng thịt nhai thịt nát, mình nuốt ọt mà. Thấy không? Nhưng mà lần này người ta tu rồi, lập lại trật tự, ta nhai, ta nuốt. Nhưng mà ta thấy cái hạnh hy sinh của con thú vì kiếp trước nó làm vậy. Rồi bây giờ nó muốn hy sinh thân xác để tiến thân sống với con người. Mình quán thông nó cái chỗ đó. Rồi khi mình ăn vô, mình nuốt vô, mình thấy nó. Thì cái chấn động của nó về với cái chấn động thanh tịnh của mình đã đào tận, đã cho khai thác được ở trong cái tiểu thiên địa này. Mình dẫn nó tiến lên. Cái soi hồn pháp luân thiền định là khứ trượt lưu thanh, đuổi cái trượt đi, trở về cái thanh, thì nó đồng đi tiến về thanh là tận độ chúng sanh chứ không phải ăn. Nó đi ngược rồi, nó không phải ăn mà sung sướng, không có vụ đó. Không phải ăn sung sướng, cho nên ta nói tận độ chúng sanh. Cho nên con người xuống thế gian tạm thôi, đâu có phải là vĩnh viễn đâu, đâu có ai vĩnh viễn đâu.
Xuống thế gian này, tại sao mình phải xuống thế gian thì cũng...
Đây là một cái lò điêu luyện. Tại sao anh phải mang cái xác làm người? Anh lo cho cái xác. Lúc vui, lúc buồn. Thấy không? Lúc sáng, lúc tối. Động loạn vô cùng, nó đòi hỏi đủ thứ, nó bắt cái tâm thức anh phải theo dõi nó. Nó yêu một ai, nó muốn cống hiến cái xác này cho cô đó, nó có bắt mình đi theo lại. Để học cái gì? Học cái dũng. Coi mình dám gan á. Mà mình dũng thì dũng theo chiều hướng nào? Dũng đi chiếm đoạt, đó là trường. Mà dũng để cứu họ là thanh. Dũng là tôi cứu,
sư Dũng ở chỗ này, cô đó cô phỉnh tôi, cô đòi tôi, đòi hỏi tôi đi sống chung với cô, nhưng mà không, tôi thấy cổ khổ như tôi. Và tôi trì vị trí tôi vượt qua cái cảnh khổ này, vì tham dục tạo khổ cả kiếp một kiếp con người. Vợ chồng sung sướng có 5 phút à, để đứa con khổ 20-30 năm. Khi tôi hiểu rồi, tôi muốn cứu khổ, tôi phải giải cái khổ trong nội tâm tôi, thì tôi mới ảnh hưởng được người khác. Thì tự nhiên cái hành động cô đó có hướng về mình, mà mình càng ngày càng lo tu, càng khai triển, càng mở trí, coi cái chuyện đó là cái chuyện không phải là cái sự chỗ cái đường lối của mình sưu tập. Thì tự nhiên mình ảnh hưởng được. Cái tâm mình lành, cái tướng mình phát, thì cái từ quan của mình mở. Đừng có lo cô đó bỏ mình, nhưng mà một ngày nào cô đó thức giác rồi, cô cũng tu như mình để cô cứu khổ và cứu đời. Vì ở thế gian này, bản thân bắt độ hạ thân độ, mình không cứu mình, không có một người nào cứu mình được hết. Kể cả cha mẹ sanh ra không cứu được. Bây giờ nói ồ ông Tám, ông nói ông tu rồi, ông enjoy, ông khỏe, vậy cho tôi uống whisky tôi enjoy không? Xem cũng giống nhau không? Tôi hút điếu thuốc tôi enjoy không? Tôi dẫn cặp cô bồ đi chơi người phố tôi enjoy không? Nhưng mà cuối cùng bệnh hoạn tôi gánh, phải thấy chỗ đó. Mỗi ngày tôi uống whisky tôi enjoy mà. À, mà mỗi ngày ông Tám cứ soi hồn làm pháp luân thôi à. Mà ông Tám ông nói enjoy. Bây giờ tôi với ông Tám so sánh, ông Tám cứ soi hồn làm pháp luân, tôi mỗi ngày cứ whisky dẫn gái đi chơi. Cuối cùng thằng nào vô thời nhà thương bệnh nặng nhất, phải không? Có hai thằng nào bệnh nặng nhất
đó. Mình cứ làm, mình nghiên cứu sự thật như vậy.
Thì đằng này ta hít cái nguyên khí của càn khôn vũ trụ để hỗ trợ cho cơ tạng mạnh mẽ. Người vui tươi, không có thù hận,
biết tha thứ và thương yêu. Mặt mày hả tươi tắn, làm được một điều lành cái mặt nó vui.
Thấy không? Còn đằng kia là ra nhậu, trời ơi bên đây tôi đo dáng là thua thằng đó rồi. Đã đo dáng là ngũ tạng hư hết rồi, thần kinh hư hết rồi, không có biết, bị đo dáng mà không biết. Nha, rồi tối nay tôi chiếm được cái cô đó rồi, tôi ngủ một đêm mà tôi bơ phờ hết rồi, không có phát triển được. Cái tâm tôi không có yên. Mà ông già kia, ông ngồi ở nhà, ông cứ làm bao nhiêu công chuyện mà có thấy cái tâm ông yên. Vậy tôi đi con đường nào? Tôi tìm con đường yên tôi đi. Vì tôi xuống đây tạm học hỏi, học cái dũng để thăng hoa, nhẹ làm trời, nặng làm đất. Mà tất cả tâm hồn tôi đều nặng, từ chừng nào tôi mới về trời? Tôi đi xuống đây tạm, không đi tôi xuống địa ngục nữa. Tôi có trí khôn tôi đi xuống địa ngục à? Thọ khổ thêm một lần nữa à? Mọi người mà biết được cái khổ đó ở trần gian này, muốn tìm địa ngục ở trong mình chứ đâu. Nội cái dục tính thôi. Ngồi đó mình nghĩ chuyện thương yêu, giúp đỡ, xây dựng người ta thì cái tâm thức nó khác. Mà nghĩ chuyện dục thì tìm cô gái điếm này kia cái nọ đi chơi, thét rồi bệnh hoạn, hết muốn làm việc. Mà những người tu người ta giữ được tinh khí thần rồi, người ta làm việc khăng khát, vì người ta thừa sức giúp đỡ người khác. Mà mỗi tuổi trẻ đều thừa sức như vậy là cái xã hội tốt lắm rồi, đem lại sự hòa bình, thương yêu thật sự.
Cho nên con người nó có cái xác là cái xác quan trọng lắm. Cái xác nó biết mệt, nó biết đau, nó biết khổ, nó mới có cơ hội ăn năn. Thì không tin mỗi đêm cứ đi ba nhảy đầm đi, nhảy đi ngủ với cô gái, cái con bữa sau nó là yếu, yếu dần dần. Cho nên xã hội nó có cái bệnh ép là vậy, thiếu sức rồi. không có hồi sinh nữa. Nó đi dần 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 đi xuống. Tiêu hao mà.
Ăn mấy ngày mới có một giọt tinh mà cứ tiêu hao như vậy là đâu còn gì nữa. Tự hủy mình mà không ai. Tự cầm mình ở trong cái khổ ái mà không ai. Tự giết mình mà không ai. Giết mình, uống rượu là giết mình bằng không dao. Mỗi ngày một ly, mỗi ngày một ly là hư cái gan. Giết mình mà không hay.
Rượu là bia.
Rượu. Nhậu, anh hùng mà. Cử trẻ đâu có sợ ai đâu. Mà nhậu ly, ta nhậu ly nữa. Thì nó lấy dao cắt cái gan. Cắt cái gan không hay. Cho nên học y lý rồi, ráng học y lý, tuổi trẻ nên học y lý nhiều thì nó tốt, tránh khỏi những cái sự tai hại. Những cái kêu là tự sát trong vô hình, không thấy, mà giết mình không hay.
Cho nên trong nhà thương người ta nằm bệnh nhiều, chú trẻ nằm bệnh đau gan, căn xê gan đủ chuyện hết. Còn cái tu này nó khác. Tu là thức tâm sửa chữa mình, trở lại với quân bình. Lúc sơ sanh mình nằm ở trong nôi tươi đẹp, ai cũng ôm, cũng ẵm, cũng hung, cũng hít. Bây giờ lớn rồi kẻ thương người ghét, khác rồi. Nó bị ô nhiễm, nó mất cái hồn nhiên và tự nhiên. Cho nên mình tu trở lại hồn nhiên và tự nhiên mình mới đúng đường lối, vô tư. Thành ra cái phương pháp công phu này nó rất hữu ích cho tuổi trẻ, thanh niên. Già cả cũng vậy nè. Già cả hay là tuổi thân. Thường thường hay tuổi thân. Tôi nuôi con lớn bây giờ nói nó không nghe, tuổi thân. Mà nó tu rồi cái thấy rõ rồi. Chính thân phận mình không lo. Mình lo chuyện bao đồng, thành ra mình mau già.
Mà nếu mà mình biết lo tâm thân cho mình luôn luôn như vậy thì mình đâu có già. Con mình nó đã sanh ra, nó có cái luật nhân quả.
Tiền kiếp nó xấu thì kiếp này nó phải thọ cái nào. Tiền kiếp nó tốt thì kiếp này cái phước của nó hưởng. Mà con được đi tu là quý lắm. Cha mẹ chết mình nhìn con biết tu là sung sướng lắm.
Tu là tu đúng đường, tu là sửa lại với sự quân bình mất mát của nó, ta cha mẹ mừng. Chứ không phải tiền bạc. Cái của là tâm thức. Tâm thức nó quân bình, cái của đó mới là vĩnh cửu.
Cho nên con người mắt mũi tai miệng có hiện diện ở mặt đất này mãi, đâu có ai chết. Đừng có nghĩ họ chết là mất. Tôi bây giờ tôi bắn, tôi giết thằng đó thôi hết rồi, không ai làm gì tôi, nhưng mà xuống kia nó thương. Nó có quyền thương mình, mới nó, cái hồn nó còn sống. Cái sự ấm ức nó mang đi, là nó phải đi chút, nó phải đi thương.
Thưa bác Tám, cháu hỏi bác Tám một chuyện, nhưng mà không biết, nó nên hỏi bác Tám.
Cứ dịch hỏi.
Cháu xin mạo muội hỏi bác Tám. Là hồi xưa bác Tám còn trẻ, bác Tám có từng yêu cô nào hồi xưa?
Không có cái vụ yêu ông Tám. Hồi trẻ sinh ra cái tánh nó khác hơn người thường.
Là có nhiều con, nhiều cô gái yêu ông Tám lắm. Nhưng mà ông Tám không có yêu, không có biết yêu. Con người không có biết yêu. Không. Có lập gia đình mà gia đình không phải lập.
Vì người đó thương quá đi theo thôi, chứ không phải là ông Tám yêu chết yêu sống phải đi cư hội, không có vụ đó. Bởi vì lúc nào tâm hồn không có muốn lập gia đình. Từ trẻ nằm xuống thấy mình xuất ra, thấy những cảnh đau khổ của thế gian nhiều quá, rồi cứ hướng về cái tâm đạo.
Bởi vì cháu nghĩ là tại vì khi một người ta, một người nào mà càng sâu sắc chừng nào, càng tu nhiều chừng nào, là tại vì họ đã từng khổ, họ đã thấy cái cuộc đời khổ nhiều quá, và họ chính bản thân họ gia chạm, vì gia chạm họ mới cảm thấy họ mới trở về cái bản chất, cái chân tu của họ,
cái chân lý,
ừ.
họ phải tu,
ừ.
từ cái tu đó mà càng ngày càng đi sâu, càng càng cao thượng, càng thấy cái về với bên trên.
Ừ. Còn cái yêu, cái tình yêu này là yêu khác, yêu nhân loại, nó hai lối tình yêu. Một tình yêu ích kỷ, yêu có một người thì đâm ra ghen. Còn cái tình yêu của tôi nó khác, nghĩa nó mặn nồng hơn tình yêu của người thường. Tình yêu nó lớn rộng hơn, muốn làm sao cho mọi người được vui, từ nhỏ tới lớn rồi. Còn chuyện cá nhân vui không nghĩa lý nữa. Cái đó nó cũng là tu nhiều kiếp rồi mới được cái đó. Thì bây giờ các bạn hiện diện ở đây cũng được tu nhiều kiếp, nó mới được cơ tạng này, nó được cái hình thù này, nó được cái tâm thức hỏi đạo và nghe đạo, chứ không phải là một mình tôi là người tu được. Khổ lắm, khổ lắm, nhiều khổ lắm mới được làm con người, chứ không phải dễ dãi được làm con người. Làm con người là một cơ hội cuối cùng, có thể trở nên con quỷ, có thể trở nên con ma, mà có thể trở nên thần tiên thánh Phật theo cái chiều hướng ý chí xây dựng của mình mà thôi. Cho nên nan thân, nhân thân nan đắc, pháp nan ngộ, cái xác con người khó tìm, cái pháp khó ngộ lắm. Ngày hôm nay tôi được nhờ cái pháp này và tôi có một sự thanh tịnh sáng suốt, tôi muốn cống hiến cho mọi người trong cái tinh thần huynh đệ trao đổi lẫn nhau, chứ không có vụ mà nó làm thầy người ta. Sao có gì không? Mình nghiên cứu, có gì mình phải bàn bạc. Cơ hội con người nó vắng tắt quá, thấy sống mấy chục năm rất vắng tắt, mà mình nắm được cái cơ hội mà mình không nghiên cứu, uổng. Vì cái phương pháp này là trở về với thực chất của chính mình, mà mình tu mình đắc, chứ không có ai tu dùng. Mình chả có tu dùng cho ai. Nhớ cái chỗ đó.
Thưa Thầy, để nói là ai có duyên thì mới lập được pháp này. Thầy cũng như từ kiếp trước đã có tu rồi, và bây giờ chúng con có duyên lập được pháp này đó, thì chúng con có thể luân hồi nữa không Thầy?
Phải thực hành. Trong pháp này mà thực hành và với dọn một ý chí giải thoát, đâu có sự luân hồi. Mình có đường lối rồi.
Ví dụ như chúng con cũng tu, cũng khuyến khích nhau tu và cũng tìm đường hướng tu lên đó, rồi không có bị luân hồi.
Đâu có bị luân hồi, bởi vì cái ý chí mình xây dựng về giải thoát, cũng như Quan Âm nhất định hy sinh để cứu người. Ngài đâu có biết ngày sau ngài làm Quan Âm đâu.
Thầy
thấy
như những cái kiếp trước chúng con cũng có tu rồi, chúng con mới được lên làm người, và chúng con mới gặp được pháp này. Vậy thì những kiếp trước chúng con tu rồi, tại sao chúng con phải luân hồi tới kiếp này?
Tu bằng đầu tu sơ nè, tu chùa, tu những gì lần, bây giờ mới được tu thực chất. Nên mới có cái duyên, nó mới chấp nhận, nó không gặp cái chánh pháp. Mà gặp nó cũng thèm nữa. Có nhiều người gặp nó đi làm một hai lần nữa, nó sẽ mệt, đồ này làm chi, nó không làm. Còn cái người mà người ta làm á, bây giờ có đánh, có đuổi, có phá họ cũng làm, vì họ gặp đúng cái đường của họ rồi. Mà nhiều kiếp, cấu trúc nhiều kiếp, bây giờ họ mới có cơ hội. Làm sao họ bỏ? Pháp của họ mà. Như chị tu là pháp của chị mà.
Nếu như vậy thì chúng con mà gặp được pháp của phi thì chúng con đều có duyên mà.
Có duyên đó, có duyên.
Thì nếu mà chúng con cứ
tiếp tục cứ lầm lì đi như vậy là chị thấy không có bao giờ mà chị bị bơ vơ hết. Nó rõ rệt, đường lối đi rõ rệt.
Con cũng cảm nhận như thế, từ ngày mà con gặp pháp này con càng cái tâm hồn không còn bơ vơ.
Không còn bơ vơ. Nó ổn định rồi. Không có bơ bơ.
Có một điều như thế này đó Thầy, con không hiểu tại sao mà càng ngày đó Thầy vẫn khuyên chúng con là tu phải lên hòa với mọi người. Khi riêng con đấy thì con thấy với bạn bè trong cái đấy tu thì chúng con muốn gần nhau, thì với họ hàng nó với bà con thân thích, con không hiểu tại sao mà con không muốn gần nữa.
không phải chỉ phải có một thời gian như vậy, bởi chị đi lui trở lộn về thanh tịnh. Nhưng mà chị vẫn nhớ hả?
Con vẫn nhớ.
Vẫn nhớ, đó là cái từ quang của chị chiếu cho họ rồi. Cái từ quang chiếu cho họ. Rồi một thời nào mà chị có nhiệm vụ, chị lại gặp trực tiếp họ. Mà lúc chị nói chuyện á, họ lại nghe. Mà khi mà vấn chị là họ lại nhớ. Lúc đó là chị có cái nhiệm vụ làm việc. Nó đúng lực lượng nó vậy.
Nhiều khi mà mình không muốn gần với họ hàng đó thầy, thì con cũng cảm thấy có cái lỗi. Nhưng nhờ cái thái trong thâm tâm á, con không muốn gần.
Thì bởi vì họ hướng, họ đi cái hướng xuống mà, tranh chấp. Mà chị đi hướng lên, hai hướng nó khác. Nhưng mà một ngày nào chị đầy đủ lực lượng rồi, chị tới chị nói chuyện với họ. Từ họ sa sút mà chị đem họ lên, họ mừng lắm. Họ mừng lắm. Như tôi hồi tôi tu đó, cháu cũng chửi mà, vợ cũng chửi mà, bà con anh em bạn bè viết thơ chửi, chửi nát bấy hết á. Nhưng mà tôi ý chí tôi quyết định là tôi tìm một cái gì chứ. Tôi xuống thế gian tôi tìm cái gì chứ, tôi đi, tiếp tục đi chơi nữa tôi không thèm.
Nhưng mà hồi đó thì thầy cũng có muốn gần gia đình không hay là...
Không, không gần.
Cũng muốn xa.
Ở trong nhà họ không chơi, chỉ chờ một cái lệnh này. Đuổi mày ra khỏi nhà là tôi đi thôi. Tôi không có phụ người ta.
À nếu như thế thì cái pháp này ai cũng bị dây đoạn.
Đó đó. Rồi sau họ thương. Họ thương họ quý lắm. Tự kêu tôi là Phật chứ tôi đâu có xưng là Phật. Trong gia đình chữ tôi là con quỷ á. Tôi khi không mà không vô chùa không mặc áo vàng mà ngồi cứ nhắm mắt là cả ngày cứ nhắm mắt kéo lỗ mũi kéo lỗ tai gõ cái đầu tóc đang đẹp đi hất đi
còn
làm
có,
như vậy
còn có một hôm nó thầy có một chuyện này nó thầy có một hôm mà con quên mà con thất thọ nên nó thầy con đi làm về thường thường ấy, con hay nằm ngủ lại một chút con ngủ lại cái sau cái tự nhiên con mở mắt con lại nghĩ là buổi sáng thế con thấy 8 giờ con chớp thế sao mà ngủ quên cái giờ này chưa đi làm thế con gọi vô trong sở con gọi điện thoại con tính là con xin con nói con đau con đi làm không được con tính nói dối thế con gọi vô trong sở con sau gặp cái bà rất là vai ban đêm lúc là 12, 11 giờ đêm con gọi vô ở trong đó không phải lúc là 8 giờ sáng mà sao cái ca đêm vẫn còn làm phải 8 giờ tối chứ ạ. Ca đêm ta vừa làm thì con gọi vào thì
chị tưởng là sáng
dạ rồi cái bà rất là vài đêm với thầy bà nói chuyện với con mà con vẫn không nhớ ra là con nói chuyện với các bà ban đêm mà vẫn phải con cứ tưởng là chứ con trễ làm rồi con nói bà con nói nhờ bà làm ơn xin phép dùm tôi như là tôi đau tôi đi làm không có được ấy. Rồi khi con bỏ điện thoại xuống một lát con mới nhớ sự con nói ủa đâu có phải mình gọi ban đêm tức là mình cái này là chập tối mà đâu có phải là sáng rồi con sợ quá đó thầy con bảo hay là cái tinh thần con làm sao mà con quên như vậy cái sáng ngày ra con đi làm lại con vô con thấy cái tờ giấy của bà rất là vai ban đêm nữa thầy bà để bàn bà xin phép cho con để con nghỉ tích lũy sao con gái mà con quên sợ như vậy đó thầy
nó phải vậy đó bởi vì tại sao chị biết không tánh chị nó căn bản là tánh chị lắm mà chị không quên á chị không có giải quyết được cái quả càn cái gan á giải cái quả trong cái gan nhờ cái quên đó thì lên một tuần nữa là chị nhớ dữ lắm
à,
sau này chị làm cái gì á chị viết giấy đàng hoàng đừng lấy cái óc nhớ mấy giờ đi làm cái gì mấy giờ đi làm gì viết giấy bắt cái viết nó viết thôi
con sợ quá con gọi điện thoại đây mà cái chú đó cũng cho mà nặng con nói trời chú không biết tôi con sao tôi có tẩu hỏa nhập ma sao tôi mê
không có
vậy không biết
tẩu hỏa nhập ma cặp mắt đâu có được vậy tẩu hỏa nhập ma là cặp mắt nó đỏ ào
con quên kỳ
cái này là chỉ nhờ chỉ làm cái pháp luân thành ra nó đổi từ từng này tới từng kia ba giới mà rồi ba giới quy một á nó mới nhớ dài còn đây nó mới có linh trình
thành nó bị quên.
Anh nó bị quên. Mà qua hết cái nạn đó rồi hết rồi.
Tìm vào đâu thì mình qua hết cái quên đó.
Cái đó rồi do của sự cố gắng tu của chị. Mà bây giờ chị làm gì á, chị viết giấy thôi. Như tôi có một thời gian không bao giờ tôi để óc nhớ. Viết giấy thôi. Mà tới bây giờ cũng vậy, nếu cái gì mà công chuyện nhiều tôi cũng biết vậy, mấy giờ làm gì, mấy giờ làm gì. Coi cái đó để cái vía làm, cái hồn phải rảnh rang là tu. Vì mình còn phải sống, đạo sống tu, mình muốn tu nhịn đói như Thích Ca này mình làm nổi, bây giờ ông con vẫn nuôi vợ ông mà.
Tức là mình làm sao để
mình đây phải kiếm tiền nuôi vợ là khác.
Mình sắp đặt sao để cho cái tinh thần mình nó khỏe.
Sắp đặt đó, chỉ sắp đặt bằng cái cuốn sổ nhỏ thôi. Một việc gì sớm mơ 8 giờ làm gì, 9 giờ làm gì chỉ làm đúng như thế
thôi.
Vì cái nắm tánh nó dễ rồi nó giải tỏa được cái nắm tánh.
Hồi trước thì con nắm thì thầy, nhưng mà đến năm nay con hết
thì nó giải tỏa, nó giải tỏa từ từng một á. Cái nắm đó nếu mà chị không tiếp tục giải tỏa nó sẽ dồn trở lại, còn nắm có mấy lần. Nó giải tỏa từ từng một á. Cái khi mà nắm một cái á, ở trong này nó cuộn lên một cái á, thì khối thần kinh nè, bộ óc nè, bao tử nè, tay chân nè, chịu chuyển động xa sức mất quân bình hết. Thì cái nắm tánh nó hại ghê lắm. Nắm tánh mà liên tục như vậy mà không chịu lo tu sửa và tháo gỡ thì nó máu huyết nó chảy không có điều hòa, nó thành cái bệnh cản xe, dễ bị cản xe chết rồi. Do cái nắm tánh.
Con cũng công nhận là cái thở và cái pháp luân nó làm cho cái
nó điều hòa,
nó không có nắm tánh.
Nó không nắm tánh.
Dạ, nó khác ghê. Thay đổi cũng được. Thưa thầy, con có một cái thắc mắc là ông già chồng con chết từ lâu rồi. Khi ra con một lần con nhắc chim mau nào đó, con cũng thấy ông già chồng con mang tiền thuốc bắc hồi xưa, cũng mang tiền thuốc bắc á. Mà cũng thấy má ở giữa bằng một cái núi mà đẹp lắm, có người làm công mà sao. Mà thỉnh thoảng là chỉ 1-2 năm là thấy một lần thôi. Mà con thấy được 2-3 lần như vậy.
Cái đó là chị tu là đúng rồi đó. Cái đó là chị biết cửu quyền thất tổ có tu mới nhắc nhở cho mình tu. Nhờ ông làm thức bắt cứu người, ngày nay ông mới ở trong cái thanh cảnh nhẹ đã báo mộng cho mình biết vậy đó. Đó. Thì bây giờ mình phải làm tu để tương lai mình có bỏ xác đi nữa mình cũng ở cái chỗ nhẹ. Đó. Cái nguyên lý nó rất rõ ràng, sáng tỏ như ban ngày à. Chứ không có cái mờ ảo như mấy cái kêu ông lên bà xuống nói tùm lum cái đó. Đằng này không có, đằng này đâu trong cái khoa học quyền bí rõ ràng ở từng số nào nó ở từng số đó.
Con không có cái giấc chim bao gì chị Mai đó. Không có con nhỏ mà cứ nằm chim bao cứ đẻ ra đứa con mà đẻ đẹp quá không đi vai như chuyện đó. Cái nãy chị Mai hỏi
đó là thấy cái vía đó. Dạ. Thấy cái vía đó. Ráng tu đi.
Cái vía mà sao nó là đứa con nít chứ không phải
nghĩ nó có đứa con nít. Bởi vì chưa, chỉ chưa đủ trọn nhẹ thì chị thấy người ta nhỏ.
À,
sau này trọn nhẹ rồi hai người mới nói chuyện với nhau.
À, thì cái nhưng, nó càng ngày càng lớn
nó vui rồi. Chị bỏ chuyện đời nhiều chừng nào thì cái vía nó lớn à. Nó tương ngộ. Lớn là lớn vậy chứ con đối với đời không có lớn. Cũng nhỏ nhỏ vậy thôi. Nhưng mà thông minh vô cùng.
Mà mới cho con biết mà thương lắm mà nó đi theo là.
Thông minh lắm.
Thầy,
còn
mấy người mà tu thực chất
á,
mà người ta chưa có sửa
hết
các tánh xấu thầy, thì những người đó
thì họ cũng vẫn mang nạn như người thường, tu mà thiếu tu, nghĩa là không có tu.
Không, họ vẫn giữ cái chí hướng đó chứ họ không đổi, nhưng mà những cái trình độ của họ chưa có sửa được hết những cái tánh xấu á.
Thì họ phải sửa từ từ, họ phải hành cái pháp cho thiệt đúng, từ từ đó nó nhắc họ. Như tối nay họ làm hành thiền họ thấy nhẹ, mà cái tánh họ sâu á, tối mai họ thiền không được. Họ thiền không được, thiền lâu không được. Tối nay họ thiền một tiếng đồng hồ mà mai nay mà họ nói xấu ai, tối đó phạt liền, thiền không được, nó mất quân bình. Họ phải luân hồi. Cho nên họ cố gắng họ thiền, họ cái pháp này là tự kiểm soát. Nhưng mà đêm nay tôi thấy sáng, mà mai tôi thị phi, tôi nói xấu người ta, là tối mai tôi mất cái ánh sáng đó rồi. Tự kiểm soát lên mình. Cho nên nhiều người mà ta tu, ta thanh nhẹ rồi, người ta mở miệng là người ta chỉ nói mở ra. Mở ra. Cũng là nói chuyện, nói tiếng Việt Nam, nói chuyện với tôi, nói thét rồi, vui. Tôi chỉ mở ra thôi à. Còn đi nói chuyện với người khác á, nó là nặng. Họ đóng. Thấy cái đóng như cái mở hay cái khác nhau. Bất cứ đề tài nào nói chuyện với tôi, chặt với nó vui à. Mở ra.
Dạ thưa thầy, con sau lúc con sâu hồn mà con đóng nhắm mắt lại thì con suy nghĩ sao làm những cái chuyện gì nghĩ bậy bạ.
Nó phải thôi, bởi từ hồi nào giờ đã giết ở trong này nè, lo nói chuyện không đâu ra đâu hết trời, nó ghi trong này hết á. Bây giờ cái sâu hồn là lập trật tự, lập trật tự thì nó ra, mình cứ niệm Nam Mô Di Đà Phật cho nó ra hết. Cũng như quét rác từ trong nhà ra. Thì thế nào nó cũng có đủ thứ rác hết á. Mình cứ niệm Nam Mô Di Đà Phật là cũng như mình đem cái quét, cái chỗ mình quét. Quét hết tới lúc mà mình vừa bịt sơ hồn về cái quên hết. Là thấy ánh sáng rồi. Lúc đó là không bao giờ nhớ một cái chuyện gì ở đời. Và không có ai có thể thị phi trong tâm, trong lỗ tai của mình. Không có ai nói xấu bất cứ một người nào cho mình nghe hết. Không chịu. Đi nó thông rồi, hai cái giao điểm nó đi tìm một cái xuất điểm ở đây, nó đẩy ra, ai tới nói xấu ai là nó đẩy ra, nhưng mà cái ban đầu này là phải tự quét ra.
Dạ, bởi con nghĩ xong mà lúc con nhắm mắt con sơ hồn thì nó nhắm mắt lại thì nó làm những cái chuyện gì nó đưa...
Chuyện hồi xưa, dạ. Nhưng dẫn người ta đều có chương trình hết, thấy kệ nó niệm Phật đi, biết đó là rác, niệm cho nó đi hết đi. Những cãi lộn với ông xã từ hồi mới lấy tới lấy rồi, nó ra hết, là không còn cái gì hết. Rồi sau mới nắm đó làm chân lý, rồi nắm đó giảng cho ta nghe tâm thật chặt. Tu dễ nó mới hay đó, là đọc kinh vô tự, cuốn kinh đó viết dễ tâm bảy tâm bạ trong đó nhiều quá. Bây giờ phải đọc lại hết, cho nó ra hết.
Khi con nằm xuống mà con thích thở thì cũng hay chóng mặt quá.
Thì phải ráng làm. Là một thời gian nó điều hòa, nó mạnh, nó đòi ăn à, nó ăn, bởi vì trong mình yếu á. Nó ăn, nó thích ăn gì cứ ăn chứ đừng có sợ. Phải không?
Bởi vì con hít thở, con không có hơi thở.
Hít đi, hít rồi mình ráng hít rồi nó mạnh cái nó đòi ăn nè. Nó ăn là thiếu cái gì à, nó ăn cái đấy à, nó đòi ăn thịt bò, cho nó ăn thịt bò, nó khỏe mạnh. Rồi nó ăn cá, ăn cá. Rồi sau này nó khỏe mạnh điều hòa, nó là ăn chay. Nó tự trị bệnh mà. Sáng.
Dạ, con thấy con thì từ hồi nào tới giờ tới con làm như con khổ quá. Rồi giờ con thân thể của con là không có còn cái gì.
Phải rồi, khổ nhiều lắm rồi. Khổ nhiều lắm rồi, chứ không phải mở đây.
Dạ.
Ừ. Người nào cũng phải nếm qua cái mùi đó. Khổ, khổ, khổ mới bước vào biên giới của Phật Pháp. Hiểu không?
Còn không có khổ, người đó không có bước vào biên giới của Phật Pháp đâu.
Thì tôi bây giờ sẵn sàng hết tất cả những băng từng thuyết cho tất cả trình độ nào cũng có băng cái gì cái gì rút băng nghe hả? À, cái đó là tôi không phải ma, tôi là người ta, tôi không có làm chuyện ma làm. Nếu mà là làm chuyện ma làm mà tôi không phải người tu.
Tôi đi làm đi, đi làm thì được, vừa kiếm ăn nuôi con là được, mấy cái chuyện đó.
Còn tham. Tham, muốn mua đề, sự hỏi số đề đó là tham.
Tham là kẹt á. Muốn cái gì, muốn hỏi gì?
Không biết hỏi gì.
À, không biết hỏi gì thôi.
Không gặp thầy
ở
nhớ chứ. Sao thấy thầy đây nữa. Việc mình đó.
Mày biết Las Vegas tại sao đánh roulette không?
Roulette không biết. Là tại vì không biết không.
Cái đó là 36 con số. Là 36 ngôi sao thiên cương nhất định của vũ trụ không thay đổi. thấy không? Mà mình vô mình ăn thua là nó biến là 72 cái sao địa sát, là mình vô mình đánh nó mà. Cũng như bây giờ tụi con không tu đánh ông trời là phải thua lỗ, phải bị thương, mình đánh nó mà làm sao đánh ăn được nó, nó chưa hoàn thành tịnh. Hiểu cho ra không? Phải đánh sao thanh tịnh đó, cho nên thử cái thanh tịnh của mình. Cho nên nhiều người nói tôi cha tôi tu cao lắm, tôi thanh tịnh, đem vô thử một cái nhào trái. Còn ông Tám thử thẳng vô trong đó, quánh cái thằng đi lơ phải phục thôi mà đâu có quánh đến.
Tám vừa đi là cái ông Trạch Chi Bản
cái chọc nó chơi mà, cái chọc nó chơi mà, đánh nó nhiều đứa phục, nhiều đứa phục có nhiều đứa đi lên. Cảm ơn ông, tôi học được cái nghề đánh của ông. Tôi nói anh học chứ mà anh đánh là anh thua, còn tôi đánh là khác. Ở phía trong ta hiểu cái luật, nó là cái luật trời, không cách gì mà con ăn nó được hết. Không bao giờ ăn được. Đi thử coi, đi anh đánh được, không ăn được. Nó là luật trời. Vô 1 triệu lần là phải thua 1 triệu lần. Nó có luật, luật trời. Người ta đi là người ta thử cái thanh tịnh. Bây giờ như bây giờ ông Tám tu nhẹ, nhiều người tu. Rồi bây giờ ai thử ông Tám thanh tịnh không? Ta đem vô, đun đầu vô trong cái bàn, nó thử coi tôi có giận cái bàn không? Tôi có giận, tôi không hờn, tôi không có buồn, mà tôi không phải cố ý ăn nó, tôi chỉ chơi nhưng mà tôi không có thua. Là bao nhiêu năm nó tích rồi. Là mình tham, mình tham mình bị. Cho nên ta chơi vui, ta chơi ta tìm hiểu cái nguyên lý của vũ trụ. Tại sao? Tại sao những cái môn phái, những cái hội này kia kia nọ mà rủ mời giấy thiệp đều mời đàng hoàng mà không ai tới hết? Mà cái thằng này nó không có mờ, mà người ta tới một cách ngoan ngoãn, và người ta bảo vệ nó, và sợ nó đóng cửa. Phải không? Con nghĩ con sợ nó đóng cửa không? Con ngửa ủ nó không? Mấy cái thằng này nó hay không? Mình phải tìm thấy cái luật của cái luật của vũ trụ nó hay không? Cái này là của bác tiên sắp đặt để cho con người giải trí, chứ không phải để cho ăn thua. Cho nên nhiều người khùng nó đi chơi chút nó vui. Mà ở trong nhà mình sắm cái đó, mình chơi ở trong nhà, chơi với nhau thôi, đừng ăn tiền. Nó khôn lên. Ở trong nhà chơi nó khôn lên. Mà đi vô trong kia chơi là nó thua tiền, tức nó về ngủ không được, nó khùng. Người ta có home roulette, mình ở nhà mình chơi. Ở nhà chơi là thấy mới nó lộ cái tánh ra. Thằng nào tánh xấu nó lộ ra. Nó lộ tánh xấu rồi cái đó phê bình với nhau đi. Mày có thấy cái tánh này nóng không? Mày mà không nóng ngày nãy là tao thương mày rồi đó. Tức thì được quánh nữa thế nó mới sửa tánh. Trong gia đình chơi là được. Cái đó là những cái cờ hay này cái nọ là bát tiên đã sắp đặt để cho con người giải trí, mở trí ra và thấy cái tánh của mình, cái tánh ngu muội. Chơi không à, không ăn tiền mà cũng ngu, cũng hơn thua dữ lắm. Chơi trong nhà đó, rốt cuộc đâu có ăn tiền, nhưng mà thấy cái tánh của mình, tánh nắng. Rồi cái hợp lại với cái đạo thiền mới thấy rõ, phải sửa tâm. Trực chỉ chân tâm, kiên tâm mới thành Phật. Chứ tụi người ta, cả thế giới người ta chơi roulette đâu có ai cách nghĩa cái đó đâu. Có luật âm dương, trong bàn roulette con thấy không? Có âm, có dương. Có 36 ngôi sao thiên khương chiếu. Coi thử chú đánh cái nào, chú vô, chú biến di sơn đạo hải, chú làm cái gì cũng ở trong cái vòng đó, cả thế giới trong cái vòng đó thôi. Cả thế giới cũng bị nhiều sanh khắc, bị nhiều chuyện đó thôi. rốt cuộc là phải quy không, rốt cuộc là quy tam thanh nó ban với đó nó ăn hết, ông trời lấy lại hết, ta nó chăm chấp làm gì, ta là tu hay không, phải không? Rốt cuộc là quy không. Nên ta chơi mình ta đâu có hiểu cái luật trời đâu, mình ta không hiểu. Cái bàn cờ cũng vậy, hay lắm, ông tiên bây giờ còn chơi mà. Cái bàn cờ đó, có óc của người đó, đặt xuống mỗi bàn khác nhau, mỗi bàn khác nhau. Mà cái bàn roulette đó, mỗi cái quay là khác nhau, mỗi cái quay là khác nhau. Rồi mình ngồi mình nghe cái chấn động của vũ trụ nó chạy một chuyển là khác, chuyển chạy là khác nhau. Rao 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 rao, bây giờ vũ trụ này nó cũng đang chạy. Cái chấn động của vũ trụ đó. Cho nên mình tu ở đây tại sao phải soi hồn, phải pháp luân, phải thiền định, là để khai mở cái chấn động của cái tiểu thiên địa này và hòa với cái chấn động của vũ trụ, thành ra con người nó thông minh ra, nó mới thấy cái đời là tạm, nó enjoy, nó vui. Đấy không? Không có cái gì quan trọng hết. Hả? Rồi con cứ đâm đầu đi cờ bạc hết á, là đi xuống địa ngục. Ăn thua rồi đi xuống địa ngục. À, vậy thôi.
Kính thưa thầy, kính thưa quý đạo, sau đây là thầy nghỉ chưa đúng 12 giờ. Thì tối nay chúng tôi có chương trình văn nghệ, nếu quý bạn nào có rảnh thì đến chung vui này từ 5 giờ tới 8 giờ. Là giờ văn nghệ.
Chơi cho vui, bởi vì bây giờ ít người, ít người mà biết thương yêu, biết xây dựng, tương lai sẽ có nhiều người. Chứ đừng có thấy là có chung số người này mà số người này nó đồng lòng, nó thương yêu, nó xây dựng, nó học hỏi, nó khai thác, thì tương lai nó mới là đứng ra công hiến cho nhân loại rồi. Thành ra đừng có khi cái nhỏ mà mất cái lớn, từ cái nhỏ đi tới cái lớn.
Cảm ơn.
Cảm ơn.